Lạy Chúa dấu yêu, chúng con tạ ơn Cha vì Ngài đã thương xót chúng con bởi ân điển bao la của Ngài, để đem chúng con từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực ma quỷ trở nên con cái Đức Chúa Trời, cho chúng con được đặc ân để tôn thờ Chúa, được sự kêu gọi, được sự chọn lựa, được sự sức dầu, được sự sai đi, để chúng con kết quả trái thường đậu luôn. Chúng con giờ này xin dấu, xin Ngài cho chúng con được bao phủ bởi dòng huyết của Chúa, và chúng con sẽ được Thánh Linh Chúa soi sáng ở trong lẽ thật, để chúng con kẻ nói người nghe ai nấy đều được sự soi sáng, sự thêm sức, sự bình an, sự chữa lành, niềm vui và những phước hạnh, hầu cho chúng con có thể sống một tuần lễ mới đẹp lòng Cha và làm sáng danh Cha. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con kính dâng thì giờ này trong tay yêu thương của Chúa và hiệp chung cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Từ Hội Thánh sáng hôm nay chúng ta sẽ học bài học là đức tin chiến thắng than phiền. Kinh Thánh nền tảng ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 1 đến câu 13 mà chúng ta vừa đọc chung với nhau. Và câu ghi nhớ Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 11 là một câu mà có thể khích lệ chúng ta trong thời đại ngày hôm nay. Xin chúng ta cùng đọc câu này. Ai có Kinh Thánh xin mở ra đọc chung. Câu này là một câu nhắc nhở chúng ta rất là có ý nghĩa. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 11 bản Kinh Thánh cũ trang 208. Xin chúng ta cùng đọc. Những sự ấy có nghĩa hình bóng, và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời. Đây là những lời dạy dỗ thiết thực cho chúng ta là những người đang ở trong thời kỳ cuối cùng. Và có thể đó là một cái phương thuốc để chữa bệnh cho chúng ta trong thời kỳ cuối cùng này. Bởi vì đây là thời kỳ mà có quá nhiều cám dỗ và sự tấn công. Cho nên là tôi ao ước Chúa dùng lời của Chúa sáng hôm nay để chia sẻ, để khích lệ, để nâng đỡ, để đem đến sự bồi đắp thêm đức tin cho quý ông bà anh chị em. Không biết mục sư Âu Quang Vinh giảng trước giờ có dài hay không, mà tôi giảng hơi dài một tí thì xin quý vị bỏ qua cho, bởi vì tôi muốn nói hết cái gì tôi xin phép được nói. Thật ra thì tôi chỉ cũng chia sẻ bố cuộc làm ở đây là ba phần. Thứ nhất là phân loại than phiền, thứ hai là cái hậu quả của than phiền, và thứ ba là phương cách để trị cái bệnh than phiền. Chúng ta biết than phiền là một chứng bệnh của mọi thời đại, và từ ngàn xưa đã ghi ở trong Kinh Thánh đây. Đối với một dân tộc được mệnh danh là dân tộc khôn ngoan nhất ở trên hành tinh này, đó là dân Do Thái. Nhưng mà đặc biệt dân tộc này cũng là một dân tộc mà mắc cái bệnh than phiền nhiều nhất. Và chúng ta thấy ghi ở trong suốt Ai Cập ký, rồi phục truyền Lộ Lý ký, suốt một cái quá trình 40 năm lưu lạc ở trong đồng vắng, thì dân tộc mà Đức Chúa Trời tuyển lựa đó lại là một dân tộc mà làm cho Ngài nhức đầu nhiều hơn hết. Bởi vì họ nhiễm căn bệnh than phiền, lầm bầm, trách cứ, tiếng Việt mình thì phong phú lắm, than thở, than vang, oán trách, phàn nàn, cằn nhằn, cự nữ, nhiều nữa. Nhưng mà tụ trung lại đó là bày tỏ một thái độ không có vui đối với Chúa và thậm chí đối với đồng loại. Nhưng mà tôi xin nêu ra trước tiên là chúng ta phải phân loại than phiền một chút. Theo quý ông bạn chị em thì than phiền nó tốt hay là xấu ? Mới nghe giới thiệu thì thấy là xấu rồi, phải không ? Nhưng mà thật ra than phiền nó có khi nó cũng tốt lắm. Tại vì sao? Tại vì than phiền là một điều mà chúng ta có thể thấy về phương diện tiêu cực là nó không được, không đẹp lòng Chúa, cho nên chúng mới ghi lại Chúa dạy đây. Nhưng mà có những than phiền chính đáng, có những than phiền chính đáng. Ví dụ như quý vị vào Walmart rồi mua một cái món đồ nào đó, rồi quý vị về xem thấy không có ưng thì chúng ta sẽ sẽ đem lên trả, nói tôi không thích cái này hoặc cái này hỏng hóc hư cái gì đó thì xin trả lại. Hoặc là chúng ta bị một cái bill nó quá nhiều tiền, tiền điện, tiền internet, chúng ta gọi lên chúng ta complain tại sao là trả tôi số 2, phải không ạ? Chúng ta có thể nói những lời gọi là chúng ta khiếu nại, và điều đó là điều chính đáng chứ, phải không? Bởi vì nếu mà mình không nói thì có khi mình bị thiệt, có khi chúng ta bị thiệt. Ở trong Kinh Thánh có một chỗ đề cập đến sự than phiền chính đáng, chúng ta nhớ ở đâu không ạ? Trường hợp nào? Chúng ta nhớ khi Hội Thánh đầu tiên mà bắt đầu thành lập đó, thì có những người Hellenist. Những người Hellenist là những người nó cũng là gốc Do Thái đó, nhưng mà họ sống ở Hy Lạp, họ chịu ảnh hưởng nền văn minh Hy Lạp, thì họ cũng được nhập chung vào trong Hội Thánh đầu tiên khi Hội Thánh mở rộng ra. Nhưng mà khi cấp phát lương thực hay là gọi là phân phối nhu yếu phẩm, Hội Thánh đầu tiên thì có cái xã hội cộng sản nguyên thủy, có thể nói như vậy. Họ chia sẻ tất cả mọi thứ chung với nhau, và những người Hellenist bị bỏ bê là bởi vì những người cấp phát đó cứ nhà những đồng hương gần gũi ruột thịt là những người Do Thái chính gốc thuần chủng đó, cho nên họ cảm thấy họ bị thiệt thòi, và họ bắt đầu họ phàn nàn. Và nhờ cái sự phàn nàn đó, các sứ đồ nói rằng như vậy không được, sẽ có sự chia rẽ và không công bình, cho nên là mới kêu gọi Hội Thánh cùng cầu nguyện và chọn ra 7 vị phó tế để giúp cho cái việc phân phối cho có cái sự công bằng và giải quyết được cái sự xung đột đó trong Hội Thánh đầu tiên một cách êm đẹp. Cho nên phàn nàn về một phương diện nó chính đáng, phải không ạ? Nhưng mà đừng đến độ mà cãi cự to tiếng nóng nảy rồi đánh nhau đó, thì cái đó không chính đáng. Nhưng mà có một cái sự phàn nàn bất chính mà Kinh Thánh ghi lại ở đây, đặc biệt trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10, và chúng ta mở lại Đồng Dân Số Ký, Số Ký Giúp Đô Ký, Phục Truyền Luật Lệ Ký, thì chúng ta sẽ thấy rằng sự phàn nàn liên quan đến lòng vô tín và vô ơn với Chúa thì đó là bất chính, đó là một tội lỗi không đem lòng Chúa. Và vì cái tội lỗi này mà dân Do Thái đã bị ngã chết trong đồng vắng, thế hệ đó đã ngã chết trong đồng vắng, ngoại trừ dòng dõi của Giô-suê và Ca-lép là được vào đất hứa mà thôi. Vì cái lỗi này mà trong Hê-bơ-rơ đoạn 1, đoạn 4 cho chúng ta thấy rằng họ đã thử thách Chúa, và Chúa Ngài dẫn họ, Ngài dẫn họ. Thưa quý ông bạn chị em, chúng ta thấy cái lý do không nên than phiền đó là, chúng ta qua cái phần này, đó là một thái độ vô tín vô ơn đối với Chúa và vô tình đối với con người, là bởi vì họ đã làm xúc phạm đến tình yêu, sự chăm sóc, sự thương xót, sự gọi là sự hào phóng của Chúa. Chúng ta nhớ lại những ngày họ lưu lạc ở trong đồng hoang đó, thì Chúa dùng một cái trụ mây để che nắng cho họ, và ban đêm thì Chúa cho có một trụ lửa để soi sáng cho họ, đồng thời để sưởi ấm cho họ. Mới sáng mở mắt ra đó là có đồ ăn trước ở trước trại quân, là chỉ chạy ra hốt lấy về rồi chế biến thôi. Người chế biến oatmeal, người chế biến grain wheat gì đó, chế biến ra mà ăn giống như bánh bao vậy đó. Rồi khát nước thì có nước từ bần đá chảy ra mà uống. Có khi thèm thịt thì Chúa cho chim cút đến trên trại quân. Họ không có thiếu gì hết đó. Kinh Thánh ghi rằng họ đi 40 năm, giáp của họ đó không mòn và áo họ không cũ. Chúa làm phép lạ cho họ, họ sống trong phép lạ, họ sống trong tình thương, họ sống trong sự chăm sóc đầy đủ của Chúa hết đó. Vậy mà lòng của họ vẫn không vui, vẫn cằn nhằn cự nữ với Chúa. Tại sao vậy? Sâu xa ở trong đáy lòng của họ là một sự vô tín với Đức Chúa Trời và vô ơn đối với Ngài, nên họ mới phát ra. Cái gì đầy dẫy trong lòng thì miệng, giờ miệng nói ra, cử nữ cằn nhằn, oán trách, Kinh Thánh nhiều mấy chữ lầm bầm nhiều lần, nên đó là một thái độ không có đẹp lòng Chúa. Nhưng chúng ta nhớ ở đây thưa quý ông bà anh chị em, than phiền người tức là than phiền Chúa. Tại sao? Tại vì chúng ta đọc ở trong Xuất Ai Cập ký và trong Dân Số ký đó, khi họ than phiền với Môi-se, họ than phiền với A-rôn, thì Chúa phán với Môi-se, khi mà dân sự than phiền, Môi-se làm gì? Môi-se kêu vang với Chúa, kêu vang: Chúa ơi, xin Ngài giải quyết cho tình trạng này, dân sự thiếu điều muốn ném đá tôi. Thì Chúa nói rằng: được rồi, ngày mai ta sẽ giải quyết, ta đã nghe những lời chúng than vang cùng ta. Chúng ta thấy không ạ? Họ than phiền với Môi-se, nhưng mà Chúa nói rằng người Do Thái đã than phiền, chính Ngài than phiền Đức Chúa Trời là đấng đã yêu thương dẫn dắt họ. Cho nên có khi chúng ta than phiền con người mà chúng ta không biết rằng chúng ta đang than phiền, đang than phiền Chúa. Thưa quý bạn chị em, thành thử khi dân sự than vang thì Môi-se kêu vang. Có hai loại tín đồ, một đó là than vang, còn một là kêu vang cầu nguyện với Chúa. Chúng ta muốn làm loại tín đồ nào? Thưa quý vị, chúng ta nếu chọn làm một tín hữu than vang sẽ dẫn chúng ta đến chỗ cay đắng. Còn chúng ta kêu vang với Chúa sẽ dẫn chúng ta đến chỗ chiến thắng. Tôi đi qua cái hậu quả của than phiền là cái trọng tâm của bài học. Lý do chúng ta không nên than phiền, bởi vì ở đây Kinh Thánh nói rằng: lại chớ lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm mà bị chết bởi kẻ hủy diệt. Có người nói: ôi, lầm bầm đâu có gì đến nỗi mà phải chết. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng đó là một cái tội lỗi mà nó sẽ dẫn người ta đến cái chỗ hủy diệt. Có một cái Terminator vô hình đang chờ để kết liễu cái cuộc đời theo Chúa của một người không có chịu thỏa lòng mà cứ lầm bầm luôn luôn. Khi tôi suy xét lần này, tôi thấy nó liên quan đến một phần Kinh Thánh quan trọng mà chúng ta đọc ở đây. Xin chúng ta cùng mở ra trong Philip đoạn 2 cũng nói về tội lỗi này. Philip đoạn 2, xin quý ông bạn chị em vui lòng mở ra cho phần Kinh Thánh này. Ai có viết ghi tô đỏ tô đậm chúng ta nhớ. Đoạn 2 câu thứ 13, 14, 15 và 16. Đoạn 2 câu 13 đến câu 16 tôi xin đọc ở đây. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Phàm làm việc gì chớ nên lầm bầm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít không tì không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống chiếu sáng như đuốc trong thế gian cho đến nổi tới ngày của Đấng Christ. Thưa quý ông bà anh chị em, cái than phiền đầu tiên nó mở cửa cho một cái kẻ thù đến hủy diệt chúng ta về phương diện cái mối thông công của chúng ta với Chúa bị hủy hoại. Tại sao? Ở trong Philip đoạn 2 câu thứ 15 phần B nói rằng: không vít không tì. Khi chúng ta than phiền đó thì trong tâm hồn trong trắng của chúng ta đó, nó có một cái vít, nó có một cái tì. Có nghĩa là nó bị những cái vết dơ, những cái vết ố, những cái vết bẩn. Và khi chúng ta có những điều đó, Đức Thánh Linh buồn. Đức Thánh Linh nói rằng: con phải clean up nó đi, con phải nhờ cậy dòng huyết của Chúa để rửa đi. Rồi chúng ta không chịu, chúng ta cứ tiếp tục than phiền cằn nhằn lầm bầm, thì những cái vết ố đó mà nó càng ngày nó càng phát triển, nó to lên dần dần ở trong cái tâm hồn trong trắng của chúng ta. Và thưa quý vị, nơi nào có bóng tối là nơi đó Satan nó được cư trú.
Cái lĩnh vực hoạt động của ma quỷ là cái chỗ tối tăm. Nó là vua chúa cầm quyền chúng không trung với đất, như vua chúa có sự tâm tối mà. Cho nên do đó chúng ta đã mở cửa cho Satan nó vào ở trong lòng của mình. Khi chúng ta mở miệng thì chúng ta than phiền. Đó là một điều chắc chắn. Và cái mối tương giao của chúng ta với Chúa nó bị trục trặc, nó có vấn đề. Nếu chúng ta không sớm giải quyết thì vấn đề càng ngày càng trầm trọng hơn. Nó dẫn đến chúng ta có cái mối tương giao với người nó bị trục trặc. Và chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta không thỏa lòng đối với cứ ai đó. Bất cứ việc gì chúng ta cũng không có thỏa lòng. Cho nên lưỡng lự ở đây nè, lưỡng lự là một người không có lập trường mà cũng không có thấy mình phải sốt sắng cái gì hết á. Cái người lầm bầm là cái người thụ động hay là cái người tiêu cực, thường là như vậy. Cho nên trước tiên than phiền mở cửa cho kẻ thù đến hủy diệt đời sống chúng ta về phương diện mối tương giao chúng ta với Chúa và mới tương giao chúng ta với nhau. Chưa hết, tôi lại thấy một điều nữa, đó là khi chúng ta không vui, khi chúng ta cứ để cho những cảm xúc tiêu cực, những cái lời nói cay đắng, những cái ý tưởng của cái sự gọi là bất bình, nó chế ngự đời sống của chúng ta đó, thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Tức là hậu quả hủy hoại đến sức khỏe của chúng ta. Khi chúng ta mở cửa cho ma quỷ bước vào ở trong tâm hồn của mình, thì tự nhiên là bệnh tật nó sẽ đến thôi. Tôi nói điều đó về phương diện thuộc linh thì có người nói ồ đâu đến nổi vậy, nhưng mà họ lại có thể chịu thuyết phục bởi vì mấy ông bác sĩ y khoa họ xác nhận điều này. Khi chúng ta giận dữ thì cái cơ thể chúng ta nó tiết ra một cái hoạt chất, ở đây có những người học về dược, về y khoa chắc giỏi hơn tôi không rành cái này, nhưng mà dường như người ta nói cái chất adrenaline gì đó không biết, nó ra cái nó làm ngưng trệ cái tim mình. Nó cũng đọc gọi là loạn nhịp rồi cái gan nó không có chịu tiêu hóa những cái thức ăn tốt, cái thận nó cũng hoạt động cũng không tốt, và nó sanh ra mệt mỏi rồi khó tiêu, rồi lâu ngày cái thành ra cái bệnh ở hơi, rồi cái đau bao tử, phải không? Đó là chúng ta để thấy có nhiều cái bệnh khác nó liên quan về tim mạch, về thần kinh, là tại vì không có vui. Nụ cười là thuốc bổ, vui mừng là sự sống của xương cốt, khỏe mạnh của xương cốt, mà lúc nào cũng cằn nhằn cự nữ, đa bất mãn hoài thì làm sao mà có thể được phước. Nên đó là cái hậu quả trực tiếp của than phiền. Thứ ba, nó hủy hoại luôn cả cái chức vụ và uy tín của chúng ta nè quý ông bà anh chị em. Tại vì ở đây nói gì? Ở đây nè, nói rằng giữa dòng dõi hung ác nó giữ lấy đạo sự sống mà chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Cái người than phiền cái mặt họ tối thui à. Chúng ta để ý đi, làm sao mà chiếu sáng được? Chiếu tối thì có, phải không? Làm chứng một tin lành, không, tin dữ thì có, không có tin lành được. Tại vì cái mặt đó, nó phản ảnh đó cái tâm trạng con người bề trong. Do vậy đó mà khi chúng ta có cái tì vít ở trong đời sống bởi cái sự lầm bầm và lưỡng lự ở đây đó, thì chúng ta không có chiếu đạo sự sáng ra được. Cái chức vụ của hội thánh, cái chức vụ của mỗi chúng ta nhận trước mặt Đức Chúa Trời là sự sáng của thế gian, là hải đăng để chiếu vào trong thế giới tối tăm này. Mà bây giờ không có chiếu nổi, không có phát sáng nổi, thì chúng ta không hoàn thành cái thiên chức mà Chúa giao phó cho. Đó, nó hủy hoại cái chức vụ mà Chúa kêu gọi chúng ta. Và thứ tư, cái hậu quả cuối cùng ở đây, hủy hoại cái số phận của chúng ta đời đời. Hủy hoại cái vận mệnh đời đời của mình. Chúng đọc ở đây câu thứ 16, cho đến nỗi tới ngày của Đấng Christ tôi có thể khoe mình rằng chẳng đã chạy vô ích và khó nhọc luống công. Thưa quý ông bạn chị em, ngày của Đấng Christ ở đây là gì ạ? Dạ, Chúa trở lại, Chúa tái lâm. Cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại thì Phao-lô nói rằng những cái nỗ lực của ông bước đi trong sự sáng, bước đi trong sự thanh sạch, bước đi trong sự hầu việc Chúa một cách gọi là xả kỹ đó, nó đem đến cái kết quả, và những người mà ông trình diện trước mặt Chúa đó là điều mà ông hãnh diện, ông vui mừng. Mà chúng ta không tiếp tục làm được những cái điều mà nó tốt lành như vậy đó, tới ngày Đấng Christ là chúng ta sẽ đứng trước mặt Chúa trong cái sự lem luốc, trong cái tì vết, chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Chúng ta biết rằng đây là thời kỳ mà Đức Thánh Linh đang kiện toàn hội thánh. Tôi cũng bạn chị em, Ngài đang luyện lọc và Ngài đang rửa hội thánh Chúa cho tinh sạch, để hội thánh trở nên một tân nương sẵn sàng cho tiệc cưới chiên con vinh hiển. Mà nếu hội thánh Chúa cứ có những cái càm ràm, rồi gia đình chúng ta cứ đầy cái sự cằn nhằn cãi vã, nó có những cái phiền hà như vậy đó, thì giống như là tôi tưởng tượng hình dung giống như là một cô dâu vậy đó, mà tóc nó thì không trang điểm, không có mặt mày rồi lem luốc, nước miếng chảy, ăn mặc thì lem luốc như vậy, rồi làm sao mà chú rể đón lên nhà thờ để làm lễ làm phép giao được. Hội thánh Chúa phải trở nên một tân nương tinh sạch, mà Kinh Thánh nói rằng không chỗ trách được, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy. Ồ, tôi khi tôi học cái bài này tôi xin lỗi Chúa ơi, con thấy con nhiều tì vết ở trong môi lưỡi, trong lời nói, ý tưởng của con. Tại vì để có thể được cất lên, để có thể được cái vinh hiển đời đời, Chúa cho chúng ta có cái nguyên tắc ở đây à, chúng ta phải làm sạch lòng mình, phải nhờ cậy Chúa thường xuyên mà đi trong sự run rẩy sợ hãi mà làm nên sự cứu chuộc mình của bạn chị em. Chúng ta được tái sanh rồi, nhưng Chúa cũng muốn chúng ta tiến một bước để tăng trưởng trong quá trình nên thánh giống như Chúa. Mà điều gì làm chúng ta có thể trở nên giống như Chúa được? Đó là chúng ta mặc lấy cái tâm tình của Đấng Christ để có thể nhịn nhục, chịu lấy thập tự giá, đi con đường thập tự giá và chiến thắng ở tại Golgotha. Khi tôi suy gẫm điều này, tôi mới nói rằng phải, Chúa ơi, Chúa muốn con đi con đường thập tự giá, tiến hành con đường thập tự giá. Tôi thấy rằng Chúa Giêsu Ngài đã đi con đường thập tự giá từ khi nào, thưa quý ông bà anh chị em? Chúa Giêsu vác thập tự giá từ khi nào? Dạ đúng vậy, không phải là cái đoạn đường mà từ pháp đình mà đi đến Gô-gô-tha đâu, mà khi Ngài vào trong thế gian tại chuồng chiên mắng cỏ ở Bethlehem đó là Ngài đã bắt đầu vác thập tự giá rồi. Ngài sinh ra trong cái đê hèn tủi nhục, rồi con cáo có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ gối đầu. Do vậy đó, chúng ta sẽ trở lại điều này ở trong cái phương cách chữa lành bệnh than phiền. Nhưng tôi nói ở đây để chúng ta hiểu được rằng hội thánh Chúa phải sẵn sàng để đi con đường thập tự giá để có thể gặp Chúa trong sự vinh hiển. Một trong những điều mà chúng ta cần phải nghiên cứu về cái con người bề trong của chúng ta đó, cái bản chất phản loạn, và nó hay thể hiện qua bằng cái lời than phiền, trách cứ, lầm bầm, chỉ trích, là những điều đó xin Chúa cho chúng ta loại, để giống như một tờ giấy trắng. Thưa quý ông bà anh chị em, đời sống của chúng ta giống như một tờ giấy trắng, tâm linh của chúng ta thanh khiết. Mỗi ngày ngồi lại với Chúa, có điều gì ở trong con, một sự không thỏa mãn, một sự cay đắng sâu xa, không thỏa lòng, xin Chúa loại ra giúp cho con, để cho con trở nên tinh sạch, thánh khiết. Thánh khiết với tinh anh, khiêm cung thêm, hiền lành, đoan trang theo mắt Chúa chưa? Rồi chúng ta qua cái phần cuối là phương cách chữa bệnh than phiền. Phải có thuốc chữa. Có người nói rằng tôi bị cái bệnh này kinh niên lắm, từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ tôi luôn luôn than phiền đủ mọi thứ hết. Không có tiền trả bill cũng than, chưa có vợ cũng than, có vợ rồi về cũng còn than, lập gia đình rồi vẫn còn than. Than miết. Chúa muốn chúng ta được phước, cho nên là Ngài hướng dẫn chúng ta. Tôi đọc cái phần Kinh Thánh nền tảng của chúng ta suy gẫm ở đây. Tôi đọc phần Kinh Thánh nền tảng ở đây, tôi thấy có những điều mà tôi xin phép được chia sẻ với quý ông bà anh chị em. Trước tiên, cái toa thuốc nó gồm có 3 phần. Thứ nhất là hiệp thông với Chúa Giêsu trong sự chết và sự sống lại của Ngài. Tôi thấy lời của Chúa chép trong câu thứ 2 của đoạn 10 Cô-rinh-tô nhất, đoạn 10 câu 2, câu 3, câu 4. Chịu Môi-se làm phép báp-têm trong đám mây và dưới biển, ăn một thứ ăn thiêng liêng và uống một thứ uống thiêng liêng, vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình và đá ấy tức là Đấng Christ. Thưa quý vị, cái ăn cái uống thiêng liêng này á, cho chúng ta hình dung thấy điều gì ạ? Chúng ta thấy điều của bắp đêm và tiệc thánh. Đây là hình ảnh mà được mô tả ở trong câu thứ 16. Chúng ta đọc tiếp đoạn 10, câu thứ 16. Cái chén phước lành mà chúng ta chúc phước ha, chẳng phải là thông với huyết của Đấng Christ sao? Cái bánh mà chúng ta bẻ ha, chẳng phải là thông với thân thể của Đấng Christ sao? Thưa quý vị, để có thể sống một đời sống vác thập tự giá, thỏa lòng mà ca ngợi Chúa trong nghịch cảnh, thì trước tiên chúng ta phải chết con người bản ngã của mình và mặc lấy sự sống của Chúa Giêsu. Kinh Thánh sứ đồ Phao-lô khuyên là hãy đóng đinh con người cũ chúng ta. Và ông làm gương, ông nói rằng tôi chết mỗi ngày. Khi nào mà chúng ta chết đó, thì không còn cự nữ cằn nhằn lầm bầm chi cả. Còn sống là còn cự nữ, phải không? Là còn lôi thôi. Cho nên là để có thể bước đi trong sự thuận phục, thỏa lòng, bình an, vui vẻ, thì chúng ta phải nói rằng là Chúa, con bằng lòng chết. Con bằng lòng bỏ cái ý riêng, đóng đinh cái tư dục. Đây là điều khó lắm, mà chúng ta có lẽ phải học từ đây cho đến ngày chúng ta gặp Chúa về cái kẻ thù mà có thần học gia định nghĩa. Cái kẻ thù lớn nhất và nguy hiểm nhất đó chính là cái tư dục xác thịt của chúng ta. Lòng tư dục cưu mang sanh ra tội ác. Tội ác đã trọn sanh ra sự chết. Cho nên chúng ta để ý thấy có những phân đoạn Kinh Thánh không có đề cập gì đến Satan hết đó, nhưng mà nói đến cái tư dục. Gia Cơ nói đến cái con người ích kỷ, cái đê, cái tồi của chúng ta. Nó lồm cồm, nó bò dậy, nó sống lại. Nó muốn chiếm cái quyền cai trị của Đức Thánh Linh ở trong đời sống của mình. Cho nên xin Chúa cho chúng ta mỗi ngày bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Lại Chúa, xin Chúa giúp đỡ con để con chiến đấu với cái tư dục này. Trong danh Chúa Giêsu con tuyên bố, con từ chối nó, để con sống cho Chúa. Xin Đức Thánh Linh hành động, ban cái sự sống phong phú, dư dật của Đấng Christ trong con, để con sẽ sống một đời sống làm sáng danh Chúa. Các bạn chị em, chúng ta bước qua cái điểm tiếp theo, đó là nhìn xem Đấng thành tín. Này cũng quan trọng lắm. Chết con người cũ rồi chưa đủ, còn phải tiến bước trong đức tin, nhìn xem Đấng thành tín, tin cậy phó thác đời sống hiện tại và tương lai trong sự quan phòng và chăm sóc của Ngài. Khi chúng ta nói rằng Đấng thành tín thì chúng ta vin vào hay là chúng ta dựa trên điều gì mà chúng ta nói là Chúa là Đấng thành tín? Dạ đúng, cảm ơn. Chúa hứa là Chúa làm. Các thần khác chúng ta không có biết, bởi vì chúng ta không có quen, nhưng chúng ta biết rằng Kinh Thánh nói rằng Ngài là Đấng thành tín, bởi vì những gì Ngài hứa thì Ngài sẽ thi hành, Ngài làm, Ngài nói là Ngài làm. Chúa không thể thất tín được. Cho nên khi chúng ta nhìn xem một Đấng thành tín thì chúng ta yên tâm rằng những gì Ngài đã hứa Ngài sẽ làm trọn. Amen, amen. Những sự thử thách nó không quá sức anh em đâu, nhưng Đức Chúa Trời là thành tín. Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức của mình. Trong sự cám dỗ Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Tôi đọc câu thánh này tôi được yên ủi lắm, bởi vì tôi tin rằng quý ông bà anh chị em và tôi hiện giờ ít nhiều gì nó cũng trong cám dỗ thử thách. Có những người đang có những gánh nặng, những cái đau khổ sâu xa mà không ai biết được. Nhưng mà lời của Chúa sáng hôm nay nói với chúng ta rằng Chúa biết, Ngài thấy được cái cơn cám dỗ và sự thử thách của chúng ta, Chúa kiểm soát hết đó. Và vì cớ chúng ta không nhìn thấy xa, mà Chúa Ngài Providence là cái chữ pro với cái chữ video ghép lại đó, Ngài nhìn thấy trước ở đằng xa đó, cho nên Ngài có thể bảo đảm cho tương lai của chúng ta, của bạn chị em. Chắc chắn Chúa sẽ mở đàng cho ra khỏi, có nghĩa là Chúa sẽ đem đến sự tiếp trợ, đem đến sự giải cứu, đem đến sự làm ơn, đem đến sự chữa lành, đem nhiều cái phước hạnh khác nữa khi chúng ta tin cậy nơi Chúa. Amen, amen. Chúa cho chúng ta mạnh dạn, amen. Lại Chúa con amen với Ngài, vì Ngài là đấng thần tín. Tôi nhớ có một ông, tôi mới đọc cái chuyện này tuần rồi, tôi đọc phớt qua thôi, nhưng mà tôi kể lại với Hội Thánh nghe, Hội Thánh có thể thấy được cái ý nghĩa. Ông này ông không có đề cập đến vợ ổng, nhưng mà đề cập đến đám con của ổng, và ổng nghèo lắm, ổng ở dưới miền quê. Ông nợ nần, mà đám con ổng không có đồ ăn, và ổng bị thất nghiệp. Ở nhà ông chỉ có một cái máy làm nông nghiệp gì đó, cái máy xay, máy đập gì đó không biết nữa, mà nó cũ rồi không ai mướn thuê gì hết đó. Ông khổ quá, bây giờ phải làm sao. Thì ổng đi thờ phượng Chúa, và ổng được sự khích lệ là ổng phải cảm tạ Chúa trong mọi sự, vì ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ là như vậy. À, ông nói như vậy là Chúa đang tể trị cái điều này trong ý muốn của Ngài, và mình thì không thể làm khác hơn được. Bây giờ mình cùng đường rồi, thôi giờ vâng lời Chúa, cảm ơn Chúa vì ý muốn của Chúa. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa đàn con nó đang thiếu ăn. Con cảm ơn Chúa vì cái máy này không ai mướn. Con cảm ơn Chúa vì con đang mắc nợ. Con cảm ơn Chúa, mà ông cảm ơn Chúa miết thôi. Cảm ơn Chúa tháng thứ nhất không có gì xảy ra hết, tháng thứ hai, tháng thứ ba, tháng thứ tư, tháng thứ năm, đến tháng thứ sáu, có người đến để nói ông ký một cái hợp đồng, mướn cái máy của ông, và mướn luôn ông nữa để làm cái công việc gì đó về nông nghiệp đó, và trả luôn cho ông 40.000 đô la. Ô, ông cảm ơn Chúa, bây giờ ông thấy sự giải Chúa của Ngài. 40.000 đô la, ông làm hết lòng, ông làm xong cái công việc đó. Cái người đó nói rằng ông làm tốt quá, bây giờ tôi ký thêm một hợp đồng với ông nữa, 40.000 đô la nữa. Thế là ông có tiền dư để ông trả nợ, ông nuôi con, và ông làm tiếp tục một cách rất tốt, và Chúa ban phước cho cái máy cũ đó, thành ra cái máy rất là hữu dụng đó. Và ông trở nên một người dư giả ở trong account của ông sau này có 75.000 đô la. Đó là một chuyện có thiệt. Hình thử chúng ta thấy điều gì sẽ xảy ra nếu ông chỉ cảm tạ suông 4 tháng rồi ông ngừng. Nhưng mà không, ông vẫn tiếp tục ca ngợi. Đến cái tháng thứ 6 Đức Chúa Trời hành động. Có khi Chúa đang thử xem cái đức tin chúng ta có chiến thắng than phiền không, là vậy đó. Là Chúa, con phải vật lộn với cái sự duy lý, cái sự ngờ vực, cái sự vô tín ở trong con, để con vươn lên, con nắm lấy lời của Chúa là lời hứa rằng Ngài sẽ mở đàn cho ra khỏi, hầu cho anh em có thể chịu được. Chúng ta có một cha tốt lành của bạn chị em, chúng ta có một Chúa thành tín lớn lao của bạn chị em. Cho nên xin Chúa khích lệ đức tin của bạn chị em và tôi, núng níu lấy Ngài trong mọi hoàn cảnh. Chắc chắn là Ngài không bỏ chúng ta, chắc chắn là không để đức tin của chúng ta phải bị sỉ nhục. Lời của Chúa hứa như vậy. Cảm ơn Chúa. Và cuối cùng chúng ta sẽ tập cảm tạ, ngợi khen Chúa trong mọi cảnh ngộ. Tôi nhắc lại công vụ sứ đồ đoạn 16, từ câu 16 trở đi. Sứ đồ Phao-lô và Si-la đến thành Philip giảng tin lành, bị vu oan là gây rối trật tự công cộng và ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của người Do Thái gì đó, bắt bỏ tù, mà người La Mã đánh bầm dập. Chúng ta biết người La Mã đánh theo thông lệ họ đánh bao nhiêu roi không? Đánh 39 roi. Đáng lý đánh 40 roi nhưng mà đánh 39 thôi, sợ đếm lộn một roi. 39 roi vào cái lưng này thì còn gì là cái lưng nữa, còn gì là cái mông nữa, phải không ạ? À? Bầm dập rướm máu, và có thể nói rằng đau đớn ê chề lắm. Bỏ vào trong ngục, xiềng lại. Ở trong đó có gián nè, có chuột nè, có bọ chét nè, có mũi nè. Vậy mà cảm ơn Chúa được. Nửa đêm đương bạc lối nửa khuya, Phao-lô Si-la bắt đầu hát Hallelujah, Hallelujah. Chuột thì chuột, bọ chét thì bọ chét. Lạnh thì lạnh, đau thì đau, hôi hám thì hôi hám, nhưng mà vẫn ngợi khen Chúa về mọi sự Chúa ban cho. Đó là tôi xin phép tôi diễn tả nó như vậy, nó có phải không? Họ hát, họ cầu nguyện rân hết, các tù phạm đều nghe. Có chuyện viết là Một ngày nọ Chúa ở trên thiên đình đó, Ngài đang nghe các thiên sứ hát. Thiên sứ hát thiệt hay, thật là du dương. Bỗng nhiên Chúa nói khoan khoan ngừng lại, ta nghe có một cái tiếng hát gì lạ lắm. Thì các thiên sứ nói rằng ở trên thiên đàng lúc nào cũng có tiếng hát, lúc nào cũng ngợi khen Chúa mà, Chúa đâu có ngạc nhiên gì. Chúa nói không, ta nghe có một cái tiếng nói hát gì văng vẳng ở dưới đất, các ngươi yên lặng để ta nghe. Thì ra đó là tiếng của Phaolô và Sila thay phiên nhau hát ngợi khen Chúa ở trong tù ngục thành Philip. Và cái nắm ghi rằng trời là ngai ta và đất là bệ chân của ta. Và Chúa nghe, Chúa thấy vui, Chúa thấy thích quá, Chúa nhịp chân, Chúa nhịp hồi cái động đất mà xiềng nó tháo ra hết. Quý ông bà anh chị em, cơn giải cứu đến. Người Đề Lao hạ mình xuống tiếp nhận Chúa và cả nhà cũng chịu báp têm ngày hôm đó. Cho nên chúng ta thấy rằng cái quyền năng của sự cảm tạ là điều mà tôi tưởng rằng cái sứ điệp yên ủi cho thánh đồ của thời đại ngày hôm nay, nhất là trong hoàn cảnh thử thách khó khăn thời kỳ cuối cùng này. Xin Chúa cho chúng ta cảm tạ ngợi khen Chúa trong mọi cảnh. Bây giờ câu hỏi đặt ra là chúng ta có thật sự vui về cái hoàn cảnh hiện nay của chúng ta không? Chúng ta có thật sự nói với Chúa rằng là Chúa, con xin Chúa giúp con để con có thể cảm tạ về người phối ngẫu của con, về người chồng của con, về vợ của con, về mấy đứa con của con, về cái việc làm của con, ngay cả trong cái sự khó khăn hiện nay về kinh tế của con, tất cả mọi sự Chúa muốn chúng ta hãy cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa khó lắm. Tôi tin là có khi chúng ta trong nước mắt mà chúng ta cảm ơn Chúa đó, nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài sẽ lau ráo nước mắt và Ngài sẽ thêm sức cho chúng ta, chắc chắn như vậy. Amen. Amen. Có ai đang bệnh không? Tôi bị một căn bệnh 10 năm. Căn bệnh nó dai dẳng đến độ mà tôi nói lại Chúa, Chúa để con bệnh về làm sao con hầu việc Chúa. Nhưng mà sau này tôi khám phá ra là nhờ căn bệnh đó mà tôi núng níu lấy Chúa và tôi khiêm nhường, tôi nhờ cậy Chúa. Chứ không có bệnh đó chắc là tôi cũng kêu gạo rồi, phải không ạ? Cho nên sứ đồ Phaolô ông nói rằng ông bị một cái dầm sóc, quý vị ơi, 3 lần ông cầu nguyện xin Chúa cất cái dầm sóc đó đi. Ông cầu nguyện 3 lần với tôi cầu nguyện 3000 lần, tại vì 10 năm mà Chúa không có cất. Nhưng mà gần đây tôi thấy cái dấu hiệu của Chúa sắp cất rồi. Alleluia, Chúa sắp cất rồi. Thành thử người nào muốn tôi tâm sự riêng thì có thể tôi tâm sự riêng. Lạ lùng lắm, Đức Chúa Trời thành tín, Ngài mở đàn cho chứ ra khỏi đây anh em không thể chịu được. Cảm ơn Chúa. Tôi kể một câu chuyện nữa rồi chúng ta sẽ kết thúc ở đây ha. Cái đây câu chuyện của thật. Ông này ổng cũng mắc nợ nữa, bởi vì cái nhu cầu về tài chính nó đeo đuổi chúng ta mà, trong thời kỳ kinh tế khủng hoảng mà. Ông này ổng bị ổng nợ nần nhiều quá, ổng ráng làm thêm một cái job nữa mà vẫn không trả hết nợ. Đến thời điểm ổng cảm thấy ổng đuối rồi, ổng xếp hàng những cái bill một dọc ở đây, có những cái bill ổng nợ cả năm rồi, bây giờ không trả được. Nhưng mà ổng được dạy là phải tạ ơn Chúa trong mọi sự, phải cảm ơn Chúa. Thế là bây giờ ông nói rồi, vâng, bây giờ con thấy là sức của con chàng, con giới, giờ con đuối rồi, bây giờ thôi con cảm ơn Chúa, con trình cái này ra cho Ngài. Cầu nguyện cảm ơn Chúa vì cái sự thiếu thốn của con hiện nay. Quý vị biết không, ông nói rằng bây giờ account con còn đủ tiền, Chúa chỉ cho con trả cái nào mà vừa sức của con phải trả, theo luật công bình, con phải làm điều này. Thế là ông viết, ký cái check, bỏ vô bao thờ. Và Chúa dạy ông là phải cảm ơn Chúa trong mọi sự mà. Thế ông nhớ đến là mình chưa có cảm ơn Chúa về bưu điện gửi dùm cho mình cái thơ này đi. Cho nên cảm ơn Chúa về bưu điện, cảm ơn Chúa về những người phát thư, những người nhận thư giúp delivery thư cho con cảm ơn Chúa. Rồi ông thấy con tem, cái ông cũng cảm ơn Chúa về cái người mà đã design con tem này và bán con tem này cho con. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho họ. Rồi cái ông thấy cái đèn mà ông đang viết, ông cảm ơn Chúa con có điện xài, Chúa ban phước cho nhà đèn, nhưng Chúa ban phước cho công ty điện lực. Cảm ơn Chúa, ông cảm ơn Chúa hết. Rồi ông gửi đi. Quý vị biết không, một tuần sau cái công ty mà ông nợ đó, họ gửi lại cái thơ với cái check ông đã gửi đó, và một cái check nữa với một số tiền tương đương. Họ nói rằng chúng tôi nợ ông chứ ông không có nợ chúng tôi. Ủa lạ vậy, lần đầu tiên trong cuộc đời ông mới thấy cái điều lạ này nè. Và ông nói cảm ơn Chúa trong mọi sự. Bây giờ cái số tiền này giờ con sẽ dùng để trả cái bill nào, xin Chúa chỉ cho con. Thì ông còn nợ một người ở một cái hãng mà có thể nói rằng trên một năm rồi, lâu rồi mà ông không có trả được, họ cứ gửi giấy đòi hoài, nói giờ không trả, cảm ơn Chúa. Và cái này chắc chắn đi nó không về nữa, thôi cảm ơn Chúa luôn, chúc phước cho người này luôn, chúc phước cho cái công ty này luôn, cảm ơn Chúa. Một thời gian sau cái công ty này nó gửi cái thơ về ông, nó nói rằng ông đã được nhận một cái giải đặc biệt, xin mời ông đến để nhận cái phần thưởng của công ty chúng tôi. Ông nói rồi cái này là một cái chiêu quảng cáo gì đây, mình mới trả tiền rồi giờ mới marketing để mình mua cái gì nữa đây. Ông không có quan tâm, nhưng mà ông suy nghĩ, ông nói không có lẽ họ nói mình sai, cho nên thôi để mình đến xem. Thì ông đến gặp một cái nhân viên của công ty đó, thì cái nhân viên đó mới nhã nhặn nói, ông là vị khách hàng đầu tiên đã trả nợ cho chúng tôi. Ông nợ lâu quá nhưng mà ông còn nhớ ông trả. Mấy người kia đòi không trả, cho nên chúng tôi mới có một cái giải thưởng. Chúng tôi quyết định tặng một cái số tiền cho cái người mà trả nợ đầu tiên, mà ông là người đó. Cho nên đây, gửi cho ông cái check, cái check số tiền lớn gấp 20 lần cái số tiền đầu tiên ở trong cái check mà ông quyết định trả. Ông nói cảm ơn tạ Chúa, cái số tiền lớn như vậy, vậy là con khỏe rồi, những cái bill này là con có thể giải quyết rồi. Ông hâm hở, ông mang về, cảm ơn Chúa, bắt đầu cầu nguyện lại Chúa, bây giờ con sẽ dùng cái số tiền này như thế nào. Thì ông nghe tiếng Chúa phán, con hãy đem cái tiền này dâng cho nhà thờ. Quý vị, Chúa nói con hãy dâng cái số tiền này cho hội thánh. Ông nói rằng ông nghe điều đó ông bị sốc, bởi vì nợ nần chưa xong mà bây giờ cái số tiền lớn như đem dâng cho nhà thờ, cái chuyện này vô lý quá, làm sao mà có được. Ông không có chấp nhận điều đó. Nhưng mà ông càng tìm kiếm Chúa thì ông thấy là chỉ có một ý tưởng đến là con đem số tiền này con dâng cho nhà thờ thôi. Rồi rốt lại ông đầu hàng Chúa, ông tập cái sự đầu hàng trong vấn đề tài chính của ông bạn chị em. Vâng, Chúa muốn thì con dâng thôi, bởi vì cuộc đời con thấy sự thành tín của Chúa rồi mà, cho nên con đem, con dâng. Ông đem đến nhà thờ gặp ông mục sư, ông mục sư cầm cái check, ông nói ồ cảm ơn Chúa đáp ứng nhu cầu quá nhanh. Ông nói nhu cầu gì? Mục sư nói hội thánh mới vừa thông báo tuần vừa rồi, ông không nghe hả, chúng tôi cần cái số tiền này lo công việc của hội thánh. Ông nói tuần rồi tôi không có đi nhóm. Thành thử ông mới hiểu được rằng Đức Chúa Trời có cái kiểm soát ở trong tài chính của chúng ta từng chi tiết một. Cho nên ông nói cảm ơn Chúa, con về con ngợi khen Chúa, những cái nợ nần này con tin rằng Chúa sẽ cho con trả. Mà quý vị biết không, sau đó Chúa cho ông trả dứt hết những cái số nợ, và ông còn có số dư rất lớn mà dâng cho các ministry hầu việc Chúa. Và Chúa dùng ông trở nên một người quản lý tài chính đó, bắt đầu ông dâng rất nhiều, rộng rãi. Đó là điều mà tôi nghĩ rằng khó đối với chúng ta, nhưng mà xin Chúa cho chúng ta tập. Tôi dùng cái chữ tập để chúng ta có thể hiểu rằng đức tin chúng ta nó sẽ từ đức tin dẫn đến đức tin. Không nhất thiết là chúng ta sẽ tăng trưởng và mạnh mẽ liền, nhưng mà từng bước từng bước. Có khi té lên té xuống, phải không ạ? Nhưng mà Chúa sẽ giúp cho chúng ta khởi sự. Lại Chúa, con sẽ cảm tạ Chúa, con sẽ ngợi khen Chúa trong mọi sự. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài sẽ thêm sức cho quý bạn chị em. Và tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ kinh nghiệm được cuộc đời còn lại của mình là một bản trường ca cảm tạ và ngợi khen Chúa, cho đến khi chúng ta vào thiên đàng, cho đến khi chúng ta gặp mặt Chúa vinh hiển. Cho nên kết luận ở đây, bài học nhắc nhở quý ông bà anh chị em và tôi, lời Chúa giúp chúng ta chữa lành cái bệnh than vãn và bắt đầu sống một đời sống thỏa lòng, vui vẻ cảm tạ Chúa để làm sáng danh Ngài trong mọi hoàn cảnh. Chúa muốn ban phước, Chúa muốn ban nhiều phước, và Chúa muốn chúng ta giữ phước. Nhưng mà chúng ta phải học một trong những cái bí quyết quan trọng là loại bỏ than vang, và hãy trở thành một người lúc nào cũng ca vang. Và nếu chúng ta đang ở trong một cái cám dỗ nào đó mãnh liệt, dường như quá sức, thì có lời hứa rằng hãy nhìn xem đấng thành tín, Ngài sẽ đem chúng ta ra khỏi cái cám dỗ đó để chúng ta có thể chịu được. Và xin Chúa giúp đỡ để chúng ta có thể kinh nghiệm được những phép lạ, việc quyền năng của Chúa thông qua một đời sống đầy lòng biết ơn và môi miệng của sự cảm tạ và ngợi khen Chúa. Amen. Kính mời Thánh Đồng đứng lên, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện.